Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 24 tháng 11, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2022, nghe báo cáo tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban sở ngành đoàn thể cấp tỉnh. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nêu rõ, năm 2022 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, song với sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực của các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt kết quả rất tích cực trên các lĩnh vực. Nổi bật là dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, tỷ lệ số ca mắc COVID-19 và tử vong do COVID-19 thuộc nhóm thấp nhất cả nước, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế xã hội phát triển. Các lĩnh vực kinh tế tiếp tục có bước phát triển, lĩnh vực nông lâm nghiệp thủy sản, sản xuất ổn định và khá toàn diện. Lần đầu tiên trong 10 năm trở lại đây, không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc gia cầm. Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện. Ước năm 2022 có 2 đơn vị cấp huyện, 18 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Sản xuất công nghiệp của tỉnh tiếp tục duy trì đạt tăng trưởng cao trong năm 2022. Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2022 ước tăng 16,31% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh vượt dự toán và tăng mạnh so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 48.820 tỷ đồng, vượt 65% dự toán, tăng 20% so với cùng kỳ, đạt cao nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội tiếp tục được nâng lên, các chính sách an sinh xã hội và cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được thực hiện đầy đủ kịp thời, quốc phòng an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo thuận lợi cho kinh tế xã hội của tỉnh phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, diện tích sản xuất lúa theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt 685 ha. Trong đó nhiều nhất là diện tích lúa sản xuất theo hướng hữu cơ của công ty cổ phần mía đường Lam Sơn tại Thiệu Hóa, Yên Định, Triệu Sơn là 280 ha. Các mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ được triển khai thực hiện góp phần tác động tích cực đến nhận thức, tập quán canh tác của nông dân trong việc sử dụng phân hữu cơ, thuốc phòng trừ sâu bệnh, nguồn gốc sinh học có lợi cho môi trường, hướng đến phát triển nền nông nghiệp bền vững.
Thời gian qua, huyện Thọ Xuân đã tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí. Trong đó, huyện đặt việc tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, xây dựng văn hóa công vụ và kiểm tra giám sát của Đảng là trọng tâm. Thọ Xuân luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính đứng ở nhóm đầu của tỉnh. Việc thực hiện có hiệu quả kỷ cương, kỷ luật hành chính và văn hóa công vụ đã góp phần quan trọng trong tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Báo Vietnamnet phối hợp với Ngân hàng Sibank cùng chính quyền địa phương huyện Hà Trung đã trao ngôi nhà mơ ước cho một gia đình ở xã Hà Lai. Bà Nguyễn Thị Xây, sinh năm 1949, sống đơn thân, thuộc diện hộ nghèo của xã Hà Lai. Suốt nhiều năm qua, bà Xây sức khỏe ốm yếu nên không thể lao động, phải sống tạm bợ trong ngôi nhà rột nát. Trước hoàn cảnh trên, báo Vietnamnet đã phối hợp với Ngân hàng Sibank cùng chính quyền địa phương và gia đình bà Xây xây dựng ngôi nhà mơ ước giúp bà Xây có chỗ ở ổn định.
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Yên Định vừa bắt được đối tượng Trần Mạnh Hùng, sinh năm 1989 ở thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, sau khi gây ra vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Yên Phú, Yên Định. Trước đó, ngày 16 tháng 11, Công an huyện Yên Định nhận được tin báo của chị NNT, sinh năm 1970, ở thôn Đa Nẫm, xã Yên Phú, về việc bị một kẻ gian đột nhập vào nhà phá két, trộm cắp một miếng vàng lá và 2,1 triệu đồng tiền mặt. Tổng trị giá tài sản tại thời điểm bị trộm cắp là khoảng 69 triệu đồng.
Tiếp theo là phần tin trong nước. Tối qua 23 tháng 11, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ đợt 6, biểu dương 281 tác giả, đồng tác giả của các công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ đợt này. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, các công trình, cụm công trình này có giá trị đặc biệt to lớn, là kết quả dày công nghiên cứu, cống hiến trí tuệ, tài năng của các tác giả. Những công trình này vừa mang tính lý luận sâu sắc, vừa mang tính thực tiễn cao, góp phần nâng cao vị thế, trình độ khoa học công nghệ của đất nước trong khu vực và quốc tế.
Việt Nam được đánh giá là có quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh với mức tăng trung bình khoảng 0,53% một năm. Các đô thị đã và đang là động lực phát triển quan trọng của các vùng miền và cả nước. Tuy nhiên, sự phát triển của các đô thị còn nhiều yếu tố chưa bền vững. Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị Việt Nam cần đổi mới cơ chế chính sách để nâng cao chất lượng phát triển đô thị.
Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn gửi các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc tăng trưởng tín dụng năm 2022. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng còn hạn mức tăng trưởng tín dụng chủ động cân đối điều hòa nguồn vốn, tỷ lệ đảm bảo an toàn, tích cực giải ngân tín dụng và các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Ngân hàng Nhà nước đặc biệt nêu rõ các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các lĩnh vực là động lực tăng trưởng của nền kinh tế, theo chủ trương của Chính phủ.
Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030 đã được Chính phủ ban hành với mục tiêu phát triển thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, đảm bảo tăng trưởng bền vững trong dài hạn. Đề án phấn đấu tổ chức 10.000 lượt kết nối giao thương với các mạng phân phối nước ngoài, hỗ trợ trên 10.000 sản phẩm xuất khẩu trực tiếp vào các mạng phân phối nước ngoài. Phấn đấu đến năm 2030, hàng hóa của Việt Nam có mặt tại các chuỗi phân phối truyền thống và trực tuyến tại tất cả quốc gia có Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam. Do vậy, các doanh nghiệp rất cần những giải pháp hỗ trợ đồng bộ để nâng cao chất lượng nội tại, vừa có thể giao thương kết nối với các đối tác quốc tế.
Tối qua, lễ khai mạc hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam 2022 do Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội tổ chức đã diễn ra tại quảng trường Trung tâm thương mại Vincom, khu đô thị Vinhome Royal City. Với quy mô 260 gian hàng của 350 đơn vị doanh nghiệp đến từ 54 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia trực tiếp, hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam 2022 hội tụ đủ sản phẩm đặc sản của 63 vùng miền cả nước. Sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu để cung cấp cho các chuỗi phân phối tại nước ngoài, sản phẩm đặc sản quốc tế của đại sứ quán, tổ chức quốc tế một số nước tại Hà Nội, không gian ẩm thực đặc sản ba miền.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10 năm 2022, cả nước có 6 doanh nghiệp chính tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với số lượng là 12,9 triệu chiếc, giảm 24,2% so với tháng 9 năm 2022. Tính chung 10 tháng năm 2022, cả nước đã xuất khẩu 135,02 triệu chiếc khẩu trang y tế.
Bộ Y tế đề nghị cấm toàn bộ các sản phẩm thuốc lá mới, bao gồm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, vì đây đều là các sản phẩm có hại cho sức khỏe. Việc sử dụng thuốc lá điện tử đang gia tăng ở giới trẻ. Loại thuốc lá này gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của thanh thiếu niên, có nguy cơ cao tiềm ẩn và phát sinh các tệ nạn xã hội. Thêm vào đó, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng ảnh hưởng đến sức khỏe, an ninh trật tự xã hội nghiêm trọng hơn rất nhiều so với thuốc lá điếu thông thường.
Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 60 năm thành lập Vườn Quốc gia Cúc Phương và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất, sáng nay 24 tháng 11 tại tỉnh Ninh Bình, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Ninh Bình tổng kết và trao giải cuộc thi viết về Vườn Quốc gia Cúc Phương 60 năm xây dựng và phát triển. Nằm ở tận cùng của phía đông nam dãy núi Đá Vôi chạy theo hướng Tây Bắc Đông Nam, từ Vân Nam Trung Quốc kéo xuống cao nguyên Mộc Châu Sơn La, qua dãy Pù Luông Thanh Hóa, dãy Ngọc Sơn Hòa Bình, rồi qua Cúc Phương xuống đến dãy Tam Điệp Ninh Bình và kết nối là những đảo Cô Đơn tại biển Nga Sơn Thanh Hóa. Vườn Quốc gia Cúc Phương được so sánh ngang hàng với những khu rừng nhiệt đới hàng đầu thế giới với hệ giá trị đặc biệt từ địa chất, địa mạo, cổ sinh học, lâm sinh, cảnh quan và văn hóa bản địa.
Tối qua 23 tháng 11, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Liên hoan Văn hóa Cổng Chiêng lần thứ 2 năm 2022. Tham dự sự kiện có gần 500 nghệ nhân đến từ 15 đoàn của các huyện, thị xã thành phố trong tỉnh. Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 17 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Không gian Văn hóa Cổng Chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại. Đến với liên hoan, các đội đã mang đến nhiều thể loại như trình diễn cổng chiêng, phục dựng nghi lễ, lễ hội, kết hợp dân vũ với múa và diễn tấu chiêng, hòa tấu chiêng, song tấu chiêng, hát dân ca, hát đối đáp, diễn tấu các nhạc cụ dân tộc. Tất cả đã tạo nên một bữa tiệc âm nhạc độc đáo, đặc sắc, cùng tiếng cổng tiếng chiêng vang rộn giữa đại ngàn Tây Nguyên. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.